Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 12 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy dự họp kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên năm 2023. Thành phố Thái Nguyên linh hoạt sáng tạo trong công tác dân vận. Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong hai ngày 11 và 12 tháng 12, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 85 khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá xếp loại chất lượng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí Dương Văn Lượng, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Năm 2023, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của thành phố Thái Nguyên đều đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, toàn Đảng bộ kết nạp được 684 đảng viên mới, vượt kế hoạch tỉnh giao, xét quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 459 đảng viên dự bị. Đối với nhiệm vụ kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên năm 2023, trên cơ sở các quy định và hướng dẫn của Trung ương và tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức kiểm điểm các nội dung theo đúng yêu cầu đề ra. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thẳng thắn và cầu thị và thống nhất cao với báo cáo kiểm điểm tập thể, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy đã đóng góp ý kiến, phân tích chỉ ra những kết quả, ưu điểm, tồn tại, hạn chế của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố năm 2023. Những nội dung chỉ ra trong công tác kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy đều đảm bảo theo phương châm, thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng kết quả, sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả, gắn đánh giá xếp loại chất lượng của cá nhân với kết quả của tập thể, kết quả của ngành, lĩnh vực, địa phương được phân công phụ trách. Qua kiểm điểm, tập thể Ban Thường vụ Thành ủy và cá nhân từng đồng chí, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phải tự soi, tự sửa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy và từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn đánh giá cao những kết quả mà tập thể Ban Thường vụ cũng như cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc tổ chức kiểm điểm được diễn ra nghiêm túc, hiệu quả. Đồng chí cũng đánh giá cao kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, năm 2024, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, cần có nhiều sáng kiến, mô hình mới, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, để Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tiếp tục dẫn đầu các địa phương của tỉnh trong công tác xây dựng Đảng. Chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm, tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ, đặc biệt là công tác luân chuyển, điều động, nâng cao hơn nữa chất lượng chuyên môn của đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát trong Đảng, quan tâm đến việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và đời sống tinh thần của nhân dân. Chiều ngày 11 tháng 12, Đảng bộ phường Quan Triều tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2024. Năm 2023, công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ phường Quan Triều đã có nhiều chuyển biến tích cực. Một số chỉ tiêu về thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 80% kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,66%, đạt 175% kế hoạch thành phố giao. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98%, tổ dân phố văn hóa đạt 100%, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Trong năm, phường đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng công trình xây dựng vườn hoa trang trí kết hợp khu vui chơi cộng đồng tại khu vực ngã 6, trị giá gần 2 tỷ đồng, thăm hỏi tặng trên 820 suất quà cho các đối tượng thương binh liệt sĩ dịp Tết Nguyên đán với số tiền gần 280 triệu đồng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Đảng bộ phường đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện 6 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2021-2025. sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Quan Triều lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương năm 2023. Trong năm, Đảng bộ phường đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng các đợt cho 63 đồng chí đảng viên, đồng thời kết nạp mới 10 đảng viên và xét đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho 4 đảng viên dự bị, v.v. Năm 2024, Đảng bộ phường quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đề ra: 100% cơ quan, đơn vị đăng ký đạt chuẩn văn hóa, 100% tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa, 98% trở lên hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 95% trở lên đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15 đến 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trên 85% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Nhân dịp này, Đảng bộ phường đã tuyên dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023. Chiều ngày 11 tháng 12, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Liên tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hội Phụ nữ xã Đồng Liên hiện có 8 chi hội với tổng số 858 hội viên. Năm qua, hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đầy đủ các phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội. Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường được hội quan tâm thực hiện. Đến nay, 100% chi hội trực thuộc duy trì thực hiện cuộc vận động, xây dựng gia đình 503 sạch, ra mắt hai mô hình điểm, xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch tại chi hội phụ nữ xóm Đồng Ao và Trà Viên, 190 hội viên, nhân dân tham gia. Hội tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Có 8 trên 8 chi hội duy trì hoạt động vốn xoay vòng tại chi hội với 858 hội viên và với số tiền 269 triệu đồng, hiện đang cho 45 hội viên vay phát triển kinh tế. Quỹ Phát triển Kinh tế Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hỗ trợ cho 2 hội viên vay với tổng số tiền 10,8 triệu đồng. Năm 2023, đã hỗ trợ thoát nghèo cho một hộ nghèo, một hộ cận nghèo có hội viên phụ nữ làm chủ. Triển khai hoạt động mẹ đỡ đầu, hội đã hỗ trợ nuôi dưỡng 2 học sinh mồ côi cha là con hội viên phụ nữ cận nghèo. Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong từng tháng, từng quý nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ ở địa phương. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Liên đã biểu dương khen thưởng nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023. Sáng ngày 12 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho hơn 200 người, gồm lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân thành phố, Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố và các cán bộ Hội Phụ nữ, Hội Nông dân ở 11 xã trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được bác sĩ Mai Xuân Phương, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Giáo dục, Tổng cục Dân số, Bộ Y tế, truyền đạt những nội dung cơ bản về giới, bình đẳng giới, định kiến giới, bất bình đẳng giới, các hình thức bạo lực trên cơ sở giới, thực trạng và cách thức phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, nhạy cảm giới trong triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững. Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp các đại biểu nắm vững hơn về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, từ đó tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân và triển khai áp dụng thực hiện tốt trong thời gian tới tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chiều ngày 9 tháng 12, Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố 12 phường Túc Duyên đã tổ chức hội nghị Ban Công tác Mặt trận Tổ nhiệm kỳ 2024-2026. Đây là tổ dân phố được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Túc Duyên chọn làm điểm để rút kinh nghiệm trong toàn phường. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Túc Duyên, cấp ủy chi bộ tổ 12, Ban Công tác Mặt trận của tổ đã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động: toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội của tổ dân phố thực hiện các mô hình đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo. Vận động nhân dân đóng góp xây dựng 2 sân chơi thể thao phục vụ nhân dân luyện tập thể thao. Ban Công tác Mặt trận tổ cũng thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình dư luận của nhân dân, kịp thời báo cáo với cấp ủy chi bộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, giải quyết kịp thời, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn tổ. Tại hội nghị, trên tinh thần dân chủ, hội nghị đã hiệp thương cử trưởng ban, phó ban và 11 ông bà thành viên Ban công tác mặt trận tổ dân phố, tuyên dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2021-2024. Ngày 7 tháng 12, ông DVB, 73 tuổi ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên, trở lại khoa ngoại tim mạch lồng ngực Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khám lại theo lịch hẹn của bác sĩ. Bước đi nhanh nhẹn, khuôn mặt hồng hào, trên môi nở nụ cười rạng rỡ, ông B đặc biệt gửi lời cảm ơn đến đội ngũ bác sĩ điều dưỡng trong khoa đã tận tình cứu chữa, điều trị và chăm sóc cho mình. Trước đó, ngày 6 tháng 9, ông DVB phải nhập khoa ngoại tim mạch lồng ngực trong tình trạng đau bụng âm ỉ vùng hạ vị. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm, ông B được chẩn đoán viêm giò phình động mạch chủ bụng, đoạn dưới thận. Khối máu lớn thoát ra từ lỗ giò động mạch chủ bụng được các quai ruột và mạc nối bao bọc lại. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, tỷ lệ tử vong rất cao vì khối phình động mạch chủ bụng đã vỡ. Tiến sĩ Lô Quang Nhật, trưởng khoa ngoại tim mạch lồng ngực của bệnh viện cho biết thêm.
Bệnh nhân bộ thì vào khoa trong cái tình trạng là rất là nặng nề. Cái khối phình động mạch chủ bụng này đã vỡ, nhưng mà nó được bọc lại thành một cái bọc máu, biểu hiện cái tình trạng là nhiễm trùng rất là nặng nề. Động mạch chủ bụng là một cái động mạch lớn của cơ thể, nuôi toàn bộ phía dưới của cơ hoành, thì nuôi cả hai chân. Nếu mà vỡ thì cái khối phình này rất là to, thì nếu mà vỡ tràn lan ra thì bệnh nhân chỉ sống được khoảng độ 5 phút, nguy hiểm mức độ như thế.
Theo đó, sau khi được điều trị nhiễm trùng bằng phương pháp nội khoa, các bác sĩ trong khoa đã hội chẩn toàn khoa và với các chuyên gia đồng ngành về tim mạch lồng ngực. Người bệnh được phẫu thuật cắt bỏ khối phình và khâu nối thay đoạn động mạch chủ bụng hình chữ Y, bảo tồn tối đa hai động mạch chậu trong hai bên và động mạch mạc cho tràng dưới. Sau phẫu thuật, ông B được hồi sức tích cực, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn và tình trạng mạch ngoại vi. Quá trình hồi phục của người bệnh diễn ra thuận lợi, ông B được xuất viện sau 2 tuần. Phình động mạch chủ bụng là bệnh nguy hiểm và có tỷ lệ tử vong rất cao, chiếm 80% khi có biến chứng vỡ khối phồng. Ở Việt Nam, số bệnh nhân phình động mạch chủ và lóc tách động mạch chủ được phát hiện ngày càng nhiều. Bệnh hay gặp ở những người có thói quen hút thuốc lá, tăng huyết áp, tăng cholesterol máu, do bất thường về gen, do nhiễm khuẩn hoặc do chấn thương. Nguy hiểm của bệnh là gây thiếu máu cho toàn bộ cơ thể, khiến các cơ quan bị suy yếu, gây thiếu máu não, tủy, vàng da do vỡ hồng cầu, huyết khối. Tuy nhiên, phần lớn ca bệnh gần như không có triệu chứng. Người bệnh chỉ được phát hiện tình cờ qua siêu âm bụng, chụp phim tim phổi. Theo đó, các bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần duy trì thực hiện khám sức khỏe tổng quát định kỳ để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường của sức khỏe. Chiều ngày 11 tháng 12, đoàn công tác của Ban An toàn Giao thông thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Đình Chuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố làm trưởng đoàn, đã tới thăm và tặng quà hai nạn nhân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng trong năm 2023, hiện cư trú trên địa bàn phường Đồng Quang, gồm bà Vũ Thị An, tổ dân phố 6, bị gãy xương ổ khớp háng, có chồng là thương binh, tạm thời mất khả năng lao động, hoàn cảnh gia đình khó khăn, và chị Dương Thị Thái Hà ở tổ 4 bị gãy xương đùi. Chị Hà là mẹ đơn thân đang nuôi con nhỏ, hiện tại gia đình rất khó khăn. Tại hai gia đình, đoàn công tác đã tặng quà và tiền mặt trị giá hơn 1 triệu đồng cho mỗi gia đình, đồng thời bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ sâu sắc tới các nạn nhân, mong các nạn nhân và gia đình khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, luôn là những tuyên truyền viên tích cực, vận động mọi người chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, tránh những rủi ro khi tham gia giao thông, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 29 tháng 11 năm 2023 liên quan đến nhiều đối tượng vị thành niên. Theo điều tra của cơ quan công an, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 28 tháng 11 năm 2023, nhóm 16 đối tượng có độ tuổi chủ yếu từ 14 đến 17 tuổi ở huyện Đại Từ, Phú Lương và thành phố Thái Nguyên điều khiển xe máy di chuyển trên các tuyến đường thuộc thành phố Thái Nguyên. Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 29 tháng 11 năm 2023, nhóm đối tượng trên tập trung tại vỉa hè đối diện khu vực Hoàng Sa thuộc phường Tân Thịnh. Khoảng 10 phút sau, anh TDT, sinh năm 2003 ở phường Đông Cao, thành phố Phổ Yên, điều khiển xe máy chở bạn là DCL, sinh năm 2003. Do có mâu thuẫn với một nhóm nam thanh niên tại thành phố Phổ Yên, nên khi nhìn thấy anh T và anh L, nhóm thanh niên nói trên đã hô hoán, rồi điều khiển xe tăng ga đuổi theo, dùng thắt lưng và chân tay đánh, dùng dao tự chế chém vào phần sau đuôi xe của anh T. Hậu quả, anh DCL bị thương, chiếc xe máy anh T điều khiển bị hư hỏng. Đến khi anh T và anh L bị đuổi đánh chạy vào khu vực bến xe Samsung, thì nhóm đối tượng mới dừng lại. Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã khởi tố và bắt tạm giam 3 đối tượng gồm NDC ở phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, BXT, xã Cù Vân, Đại Từ và TVH, xã Phục Linh, Đại Từ, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng còn lại theo quy định.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, thành phố Thái Nguyên luôn xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là đòi hỏi khách quan của sự phát triển. Với sự nhạy bén, chủ động của cấp ủy, chính quyền, thành phố Thái Nguyên đã trở thành một trong những địa phương đi đầu trong nắm bắt cơ hội từ chuyển đổi số để kiến tạo nền tảng phát triển. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác chuyển đổi số, thành phố Thái Nguyên đã đạt được rất nhiều thành tựu nổi bật trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Năm 2023, thành phố Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố, tiếp tục tổ chức các hội nghị trực tuyến phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố, duy trì hiệu quả phòng họp không giấy tờ tại các hội nghị của ban thường vụ thành ủy, kỳ họp hội đồng nhân dân thành phố, phiên họp thường kỳ ủy ban nhân dân thành phố. Trung tâm điều hành đô thị thông minh và hệ thống camera giám sát trật tự an toàn đô thị trên địa bàn tiếp tục được khai thác, vận hành hiệu quả. Thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục khảo sát hiện trạng hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh, nâng cấp hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông theo công nghệ mới, có sử dụng điều khiển thông minh từ trung tâm điều hành và smartphone tại một số nút giao. Từ tháng 1 năm 2023 đến nay, qua hệ thống giám sát, Công an thành phố đã phát hiện trên 1,1 triệu lượt phương tiện vi phạm giao thông. Với quyết tâm giữ vững vị trí dẫn đầu toàn tỉnh về chỉ số cải cách hành chính, năm 2023, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, niêm yết công khai các danh mục, quy trình nội bộ, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí và thời gian giải quyết đối với tất cả các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố, cổng thông tin điện tử thành phố để các tổ chức và công dân tra cứu. Đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt quy trình giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố và các phường xã. Kết quả năm 2023, bộ phận một cửa của thành phố đã tiếp nhận tổng số 10.940 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, trong đó 10.597 hồ sơ giải quyết đúng hạn. Số hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 99,92%, tăng 70% so với năm 2022. Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Lệ Quyên, tổ 13, phường Sa Sàng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi thường xuyên sẽ thực hiện các thủ tục hành chính là trực tuyến. Cái ưu điểm lớn nhất tôi nghĩ rằng là mình chủ động được thời gian. Ngoài ra thì chúng tôi còn có thể là kiểm tra toàn bộ cái quá trình thực hiện, giám sát cái việc mà giải quyết cái thủ tục hành chính đó. Tôi mong rằng trong thời gian tới thì chính quyền cấp sẽ tiếp tục là nâng cao cái chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến để tuyên truyền đến tất cả người dân để biết về cái lợi ích của dịch vụ công trực tuyến và sử dụng thành thạo cái dịch vụ này.
Thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, thành phố Thái Nguyên tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các phương thức thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm 2022, triển khai thực hiện các quy định về khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức đã đăng ký tài khoản cổng dịch vụ công trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính và 100% cán bộ, công chức, viên chức thành phố đã đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có trên 180 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số phục vụ nhu cầu ứng dụng, chuyển đổi số. 30 trên 30 chợ đạt tỷ lệ 100% đã được triển khai mô hình chợ 4.0. 90% tiểu thương tại các chợ đã được trang bị mã QR thanh toán không dùng tiền mặt. Việc thanh toán không dùng tiền mặt được Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục triển khai thực hiện đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Người dân đã chủ động thay đổi phương thức thực hiện các giao dịch, thuế, điện nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội, từ thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt chuyển sang thanh toán trên website hoặc app, ứng dụng của các ngân hàng thương mại và đơn vị viễn thông trên địa bàn. Ở lĩnh vực nông nghiệp, thành phố tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ số trong kết nối, quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Đến nay, 100% các sản phẩm OCOP của thành phố đã được hỗ trợ và đưa lên cả hai sàn là Postmart và Vỏ Sò để phục vụ quảng bá, phát triển thương mại điện tử. Triển khai thực hiện tốt đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 gắn với phát triển kinh tế số, giúp người nông dân tiếp cận với khoa học công nghệ tiên tiến, góp phần chuyển đổi từ nền nông nghiệp truyền thống sang nền nông nghiệp hiện đại, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Bà Đào Thanh Hảo, Giám đốc Hợp tác xã chè Hào Đạt, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Riêng về cái chuyển đổi số áp dụng cho người dân mà áp dụng về cho hợp tác xã thì nó có một cái bước đi. Ví dụ như là chúng tôi là hợp tác xã chè Hào Đạt, nếu bây giờ muốn liên kết người dân để đưa cái sản phẩm làm sao mà nhanh nhất và có thể thì chúng tôi áp dụng lên các sàn điện tử, thì chúng tôi thấy rằng là đấy là cái quá trình trước kia chúng tôi bán rất khó khăn, nhưng đến bây giờ thì toàn quốc, thậm chí cả quốc tế gọi điện mà đặt hàng của chúng tôi thì chúng tôi sẽ đưa lên các sàn thương mại điện tử. Với cái số mà doanh thu các sàn này bây giờ chiếm tới khoảng độ 80-90%. Bây giờ là rất là cao bởi vì bán không phải trực tiếp mà đến đây mua nữa.
Với mục tiêu phát triển nền tảng xã hội số, công dân số, thu hẹp khoảng cách số, thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về công tác chuyển đổi số, cài đặt và sử dụng các nền tảng xã hội trên điện thoại thông minh. Đến nay, số lượng đảng viên đã cài đặt ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thái Nguyên là 24.448 đồng chí. Có tổng số 105.047 tài khoản đã cài đặt và sử dụng ứng dụng C Thái Nguyên. Tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến nay, thành phố đã tiếp nhận từ Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh 382 phản ánh và về cơ bản, kết quả giải quyết phản ánh hiện trường của Ủy ban nhân dân thành phố đều được công dân đánh giá ở mức độ hài lòng. Ở lĩnh vực giáo dục đào tạo, 100% các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đã sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Tiếp tục triển khai thí điểm về trường, điển hình chuyển đổi số để làm cơ sở đánh giá và nhân rộng điển hình ở cả 3 cấp học. Triển khai thí điểm chương trình, trang bị kỹ năng dạy học hiệu quả trong kỷ nguyên số. Trên hệ sinh thái giáo dục AI Global tại 5 đơn vị trường học với 29 lớp, 82 giáo viên, 1.153 học sinh tham gia thí điểm. Tăng cường chất lượng bài giảng điện tử, các video clip hỗ trợ bài học, đồ dùng dạy học số để nâng cao chất lượng dạy và học. Trao đổi về vấn đề này, ông Đặng Quang Đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên nói.
Trong hoạt động quản lý thì nhà trường cũng đã triển khai các cái phần mềm hệ thống, các ứng dụng để thực hiện theo dõi, kiểm tra đánh giá học sinh. Cái thứ hai nữa đó là đối với các thầy cô thì cũng đã triển khai số hóa các loại hồ sơ sổ sách, thực hiện các khoản thu không dùng tiền mặt, và bắt đầu từ năm học 2023-2024 tuyển sinh đầu cấp vào lớp 6 thì nhà trường cũng triển khai cái hệ thống tuyển sinh trực tuyến. Tôi đánh giá là khi đưa cái chuyển đổi số vào trong nhà trường thì cũng góp phần nâng cao cái hiệu quả trong công tác quản lý của nhà trường.
Ở lĩnh vực văn hóa, du lịch, thành phố đang từng bước xây dựng nền tảng dữ liệu và hệ thống công nghệ số để tự động hóa các quy trình cung ứng sản phẩm, dịch vụ du lịch. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng trên địa bàn đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý nhân sự, quản lý tài chính. Năm 2023 đã tiếp đón trên 900.000 lượt khách du lịch, đóng góp trên 2.500 tỷ đồng vào phát triển thương mại dịch vụ thành phố. Việc triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đạt hiệu quả tích cực. Đến nay đã có 96.971 địa chỉ được cập nhật trên hệ thống, đạt tỷ lệ 101,65%. Có thể khẳng định, với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, sát sao của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01 NQTU, sự vào cuộc tích cực Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các phòng, ban, đơn vị thành phố, các phường xã, công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng. Đây sẽ là nền tảng để thành phố thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15. Luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự là đạo luật mới được nâng lên từ pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự số 32/CTN nhằm tiếp tục cụ thể hóa đầy đủ quan điểm chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Luật gồm có 6 chương và 34 điều, trong đó xác định cụ thể phạm vi ranh giới bảo vệ của công trình quốc phòng và khu quân sự, nhằm góp phần khắc phục hiện tượng lấn chiếm, xâm canh trái phép, tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng các quy hoạch, cấp phép hoạt động các dự án phát triển kinh tế xã hội và công tác quản lý người nước ngoài cư trú ở một số địa phương, khu vực có liên quan đến công trình quốc phòng và khu quân sự. Quy định cụ thể về công trình lưỡng dụng, về chế độ chính sách đối với địa phương, cá nhân, hộ gia đình bị ảnh hưởng do hoạt động quản lý, bảo vệ. Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cũng là một luật mới được ban hành để thể chế hóa các chủ trương của Đảng về xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Luật gồm 5 chương 33 điều, trong đó quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Luật căn cước được ban hành nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ trực tuyến, góp phần xây dựng chính phủ điện tử, phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện, tạo bước đột phá về chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và quản lý nhà nước, bảo đảm quyền con người, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Luật gồm 7 chương 46 điều, tăng 1 chương 10 điều so với luật căn cước công dân hiện hành, trong đó đã bổ sung quy định về cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa có xác định được quốc tịch, cấp căn cước cho người dưới 14 tuổi theo nhu cầu, tích hợp số thông tin vào thẻ căn cước, bổ sung quy định về căn cước điện tử. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu được Quốc hội ban hành nhằm cụ thể hóa kịp thời các quy định về việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu được OECD đề xuất được bắt đầu áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024. Để nội luật hóa các quy định về thuế tối thiểu toàn cầu về việc Việt Nam giữ quyền thu khoản thuế tối thiểu bổ sung cho đủ mức 15% đối với các công ty đa quốc gia có dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đang nộp thuế thực tế dưới 15%. Trong đó, người nộp thuế là đơn vị hợp thành của tập đoàn đa quốc gia có doanh thu trong báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ tối cao ít nhất 2 năm trong 4 năm liền kề trước năm tài chính, tương đương 750 triệu euro trở lên, trừ một số trường hợp theo quy định cụ thể tại nghị quyết. Nghị quyết có 8 điều, gồm quy định về phạm vi điều chỉnh, người nộp thuế, giải thích từ ngữ, quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn, quy định về tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu, kê khai và nộp thuế, tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành. Nghị quyết thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ được ban hành, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tháo gỡ nút thắt, huy động tối đa các nguồn lực hợp pháp, tạo đột phá trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy giải ngân nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Việc thực hiện thí điểm một số chính sách này sẽ tạo cơ sở thực tiễn quan trọng cho việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan. Nghị quyết gồm 8 điều quy định về các chính sách về tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, cơ quan chủ quản đầu tư dự án đường bộ, khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và dự án sử dụng nguồn ngân sách trung ương. Phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 12 ngày 13 tháng 12 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Mục thông tin quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước vì quyền lợi của nhân dân do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bạn sẽ được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia, được hưởng lương hưu hàng tháng khi hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để chăm sóc sức khỏe trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Bạn là người lao động tự do, bạn băn khoăn về cuộc sống khi hết tuổi lao động và không muốn phụ thuộc vào con cháu, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay. Nếu không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bạn sẽ không có cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng để trang trải cuộc sống khi về già, không được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để chăm sóc sức khỏe trong suốt thời gian hưởng lương hưu, phải sống phụ thuộc vào con cái và người thân khi không còn khả năng lao động, thân nhân không được hưởng chế độ mai táng phí và trợ cấp tuất nếu chẳng may bạn qua đời. Hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay để được chăm sóc sức khỏe và giảm nỗi lo tài chính khi về già. Liên hệ số hotline 1900 9068 hoặc đến cơ quan bảo hiểm xã hội, tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nơi gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt.